Số đo vòng bụng và tuổi thọ của bạn. Hồi tôi còn nhỏ, hễ trẻ con mà hơi tròn trịa thì được xem là khỏe mạnh và hạnh phúc. Và hình ảnh thần tượng của tôi ngày đó chính là nhân vật linh mục Fiatuk trong bộ phim truyền hình nhiều tập Robin Hood, vì ông rất tốt bụng và có lương tâm. Không chỉ thông thái, vui vẻ mà ông còn to béo nữa. Đó là hình ảnh của một nhà tu hành mà tôi muốn noi theo. Ngày nay, tất cả chúng ta đều hướng tới sự thanh mảnh và nghiêm chỉnh. Tôi bắt đầu phải suy nghĩ đến số đo vòng bụng phì nhiêu của mình khi một tối nọ, trong ngôi đền của mình ở Perth, một phụ nữ gốc Hoa tiến về phía tôi và xoa cái bụng tròn của tôi để lấy hên. Thế là tôi đã làm một nghiên cứu khẩn cấp và thấy rằng có nhiều nghiên cứu cho kết luận là nếu bạn hạnh phúc, đặc biệt là khi bạn cười, những mạch máu trong cơ thể của bạn sẽ co giãn mạnh. Nhưng khi bạn đau khổ và lo lắng, chúng sẽ co lại và trở nên rất mỏng. Điều này đã giải thích được nhiều thứ liên quan đến hình dáng mập ốm của con người. Theo như quan sát của tôi, thì hầu hết những người lớn tuổi to béo đều rất vui vẻ và tốt bụng. Giống như ông già Noel vậy, tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải vì họ hay cười và dễ cười nên các mạch máu của họ giãn nở to tựa những con đường cao tốc. Nhờ vậy mà tất cả những chất cholesterol xấu và các thứ tương tự đều dễ dàng đi qua, không bị tắc lại. Và do những người đau khổ có mạch máu hẹp hơn nên họ dễ chết trẻ hơn vì bị tắc mạch máu. Bởi vậy, nếu bạn là một người quá khổ giống như tôi, hãy cười thật nhiều để giúp mạch máu lưu thông, giãn nở tốt, nhờ vậy mà sẽ sống lâu hơn. Trong cuộc phỏng vấn nhân ngày sinh nhật thứ 90 mấy ấy nhỉ của George Burns, danh hài người Mỹ nổi tiếng, người ta đã hỏi ông rằng: "George, ông đã gần 100 tuổi, thế mà ông vẫn còn thức thâu đêm suốt sáng ở các hộp đêm, uống rượu whisky, hút xì gà và ăn thức ăn nhanh. Thế ông không lo ngại cho sức khỏe của mình sao?"
"Không hề, George đáp.
Vợ tôi lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe và lối sống của tôi. Đó là lý do tại sao bà ấy đã mất nhiều năm rồi." Cội nguồn của stress. Năm 2010, tôi được mời đến phát biểu tại Hội nghị Máy tính Thế giới ở Brisbane. Tôi không hề biết gì về máy tính. Thế nhưng, điều đó không hề ngăn cản tôi chấp nhận lời đề nghị đó. Trong lúc phát biểu, tôi giơ cao ly nước của mình và hỏi các khán giả: "Mọi người hãy cho tôi biết, ly nước này nặng bao nhiêu?" Trước khi họ trả lời, tôi nói tiếp: "Nếu tôi cứ tiếp tục cầm ly nước như thế này, thì chỉ trong 5 phút, cánh tay tôi sẽ mỏi. Sau 10 phút, tôi sẽ thấy hơi đau. Và sau 15 phút, tôi sẽ bị đau thật sự và trở thành một ông thầy ngu ngốc. Vậy thì tôi phải làm sao đây? Bất cứ khi nào bắt đầu cảm thấy ly nước trở nên nặng và khó cầm, tôi nên để nó xuống 1 phút. Chỉ cần nghỉ tay trong 60 giây, tôi lại có thể cầm cái ly lên dễ dàng. Nếu không tin tôi, các bạn có thể thí nghiệm thử ở nhà." Đó chính là cội nguồn của áp lực và căng thẳng tại nơi làm việc của bạn. Vấn đề không nằm ở khối lượng công việc hay trách nhiệm bạn phải đảm đương, mà ở chỗ bạn không biết dừng lại khi bạn đã mệt mỏi, khi bạn cần được nghỉ ngơi trong giây lát trước khi tiếp tục gánh vác công việc. Lời khuyên của tôi được mọi người yêu thích đến nỗi người ta đã đăng nó trên tờ nhật báo duy nhất của Úc, The Australian, sau đó lan sang trang web của sàn chứng khoán Australian. Nếu bạn không biết cách buông bỏ gánh nặng và nghỉ ngơi khi bị căng thẳng, hiệu quả công việc của bạn sẽ bị giảm sút và bạn càng thấy căng thẳng nhiều hơn. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi nửa tiếng giữa ngày, bạn sẽ lấy lại khoảng thời gian đó bằng hiệu quả công việc gia tăng khi hoàn thành công việc nhanh hơn. Ví dụ như, thay vì phải mất 4 tiếng mới hoàn thành công việc, thì bạn chỉ cần 3 tiếng là đã xong tất cả. Vì vậy, phương pháp đặt ly nước xuống không những không phí phạm thời gian, mà thực chất chính là sự đầu tư đúng đắn giúp bạn gia tăng hiệu quả hoạt động của trí não. Nửa trang giấy. Nhiều năm trước, tôi đọc được câu chuyện sau, kể về một người đàn ông và cách ông ta đã làm để chế ngự cơn giận cũng như khắc phục sự thiếu tự tôn của bản thân. Chuyện xảy ra tại một tang lễ, nơi vợ của người quá cố đang chia sẻ với mọi người về những điều đáng khen ngợi ở chồng bà. Bà giơ lên một nửa trang giấy và giải thích rằng chồng bà đã giữ mảnh giấy đó trong ví của ông kể từ khi họ chưa cưới nhau. Tờ giấy đó giúp ông tránh được những cơn giận đối với mọi người cũng như các suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Theo lời chồng bà kể thì hồi ông còn học ở một trường trung học chỉ dành cho nam sinh, một hôm đã xảy ra một trận đánh nhau dữ dội ngay trong lớp của ông sau nhiều ngày nung ủ. Người giáo viên đã yêu cầu mọi học sinh phải ngồi tại bàn của mình, mỗi người lấy ra một trang giấy trắng. Sau đó, bà bắt họ phải viết lên đầu trang giấy tên của cậu bạn trong lớp mà họ ghét nhất. Tất cả học sinh trong lớp đều làm theo như thế. Tiếp theo, cô giáo ra lệnh cho họ vẽ một đường thẳng ngay giữa trang giấy và viết lên phần bên trái của đường thẳng đó lý do vì sao họ ghét người học trò đó. Thế là cả lớp lại làm theo lời cô giáo. Còn bây giờ, cô giáo ra lệnh tiếp. Các trò hãy viết lên phần giấy bên phải của đường thẳng những điểm mà các trò ngưỡng mộ ở người bạn đó. Đến đây thì cả lớp đều thấy khó, nhưng người giáo viên bắt buộc họ phải hoàn thành điều đó. Các trò hãy gấp dọc tờ giấy theo đường kẻ và xé nó ra làm hai. Tôi sẽ mang giỏ rác đi quanh lớp để thu thập phần nửa trang giấy bên trái với các lý do vì sao các trò ghét bạn đó. Phần còn lại của trang giấy, tôi muốn các trò đưa cho người bạn đó một cách lịch sự. Nào, các trò hãy làm đi. Kể xong câu chuyện thuở ấu thơ của chồng mình, người quá phụ giải thích với mọi người rằng nửa tấm giấy mà bà đang cầm trong tay chính là những gì mà kẻ thù không đội trời chung của chồng bà ngày trước đưa cho ông. Trong đó có ghi rõ những điểm khiến người bạn đó ngưỡng mộ và tôn trọng chồng bà. Về sau này, mỗi lần sắp nổi giận là chồng bà lại lấy tấm giấy đó ra để xem lại. Nó giúp ông nhớ rằng, nếu như kẻ thù số một của ông còn nhìn thấy ở ông những điều tốt đẹp như vậy, thì có lẽ chính ông cũng nên tìm thấy ở các kẻ thù của mình một số phẩm chất nào đó. Cũng như mỗi khi sắp đau buồn, tuyệt vọng, ông lại nghĩ rằng, nếu như kẻ thù của ông còn nhìn thấy ở ông một số tính cách tốt đẹp nào đó, thì có lẽ chính ông cũng nên nhận ra những điều đó ở bản thân. Đó là lý do vì sao ông luôn giữ nửa tấm giấy đó theo mình suốt đời. Nửa tấm giấy đó đã giúp ông sống một cuộc đời mãn nguyện. Bởi vậy, nếu như bạn cảm thấy không thích bản thân mình, hãy lấy ra một tờ giấy, kẻ một đường thẳng dọc theo đó và viết ra những điều bạn không thích ở bản thân mình bên trái, những điều bạn yêu thích ở bản thân mình bên phải. Hãy nhớ là bạn phải điền vào phần nửa tấm giấy bên phải. Sau đó, hãy xé đôi tờ giấy theo đường kẻ và bỏ đi nửa tờ bên trái, giữ lại nửa tờ bên phải. Hãy thường xuyên đọc lại nửa tờ giấy bên phải đó, vì nó sẽ giúp bạn tăng thêm lòng tôn trọng đối với bản thân mà lại không cần phải tốn nhiều tiền để tham gia các lớp trị liệu tâm lý. Trưởng thành từ nghịch cảnh. Trong một dịp giảng dạy ở Malaysia, ban tổ chức có ý muốn nhờ tôi gặp một người bạn của họ vì người này đang gặp rắc rối lớn. Cô ta đã đến gặp các nhà tâm lý học và chuyên gia tư vấn trị liệu, nhưng không ai có thể giúp cô được. Những người nhờ tôi thì nghĩ là tôi có thể giúp được cô gái. Tôi không biết rắc rối của cô ấy là gì, nhưng tôi biết rõ một điều là nếu như các chuyên gia giỏi nhất đã không giúp được gì cho cô ấy, thì tôi sẽ phải làm một điều gì đó khác hẳn đi mới mong có thể giúp được cô ấy. Trong thực tế, chẳng khó để các thầy tu phải suy nghĩ một cách sáng tạo, vì cuộc sống của chúng tôi thật sự là rất sáng tạo. Khi cô ta đến gặp tôi bèn dọn sạch tư tưởng để tâm trí được trống rỗng. Vốn là một người chuyên thiền, tôi có thể làm điều đó một cách hết sức dễ dàng. Và cô ấy kể cho tôi cô ấy đã bị cưỡng hiếp tàn nhẫn như thế nào. Sau khi nghe cô kể xong câu chuyện bi thảm, từ sâu trong tâm trí trống rỗng của tôi cất lên những lời này, và tôi đã vô thức để chúng thoát ra khỏi miệng mình. Cô thật may mắn vì đã bị cưỡng hiếp. Ngay lập tức, tôi sốc vì những lời mình đã nói ra. Còn người phụ nữ ngồi trước mặt tôi đã bị sốc còn nhiều hơn tôi. Những lời đó hoàn toàn nằm ngoài sự suy tính của tôi. Chúng xuất phát từ một nơi tĩnh lặng trong tâm trí tôi. Nhưng may mà tôi đã nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của chúng. Tôi bảo với cô gái rằng, tôi sẽ không bao giờ thấu hiểu được những gì cô đã trải qua, cũng như những gì cô đã cảm nhận về việc đó. Nhưng điều tôi nhìn thấy được ở đây là một sức mạnh nội tại nơi cô. Cô sẽ tìm được lối để thoát khỏi cái hố sâu kinh khủng đó. Khi ấy, cô sẽ có thể nói ra một điều mà tôi không thể nói được. Cô sẽ có thể nhìn sâu vào mắt của những nạn nhân bị cưỡng hiếp khác và bảo với họ rằng, tôi hiểu cảm giác của chị vì tôi cũng từng trải qua cảm giác đó. Không chỉ có vậy, cô còn làm được nhiều điều hơn thế. Cô có thể giúp họ tìm thấy lối thoát. Cô có thể đưa tay ra cho họ và bảo rằng, hãy nắm lấy tay tôi. Tôi sẽ chỉ cho chị cách thoát khỏi hố sâu kinh khủng này. Trong khi đó, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm được điều đó. Đó là lý do vì sao tôi bảo rằng cô thật may mắn vì đã bị cưỡng hiếp. Sau này cô sẽ giúp được rất nhiều người khác. Cô gái đó đã hiểu ra sự việc. Ít nhiều thì những lời của tôi cũng đã giúp cô ấy nhận ra một ý nghĩa nào đó đằng sau sự việc kinh khủng kia. Nó đã trao cho cô ấy một nhiệm vụ quan trọng để giúp xoa dịu nỗi đau không chỉ của riêng bản thân cô mà còn là nỗi đau của nhiều cảnh đời tương tự. Nhà sư và Quan Âm Bồ Tát. Nhiều năm trước tại Queensland, Úc, đã xảy ra một trận lụt dữ dội. Trong trận lụt đó, một nhà sư đã bị mắc kẹt trên mái đền nơi ông tu tập, và nước thì cứ tiếp tục dâng cao. Một chiếc tàu cứu hộ xuất hiện và viên thuyền trưởng đã mời ông. Hãy nhảy xuống tàu đi, thưa thầy đáng kính. Chúng tôi đến đây để cứu thầy. Không cần đâu, nhà sư đáp. Ta là đệ tử của Quan Âm Bồ Tát Từ Bi Cứu Độ. Ta hoàn toàn tin tưởng ở bà. Quan Âm Bồ Tát sẽ đến cứu ta. Các ông hãy đi đi. Làm ơn đi hết đi. Nhưng lũ sẽ dâng cao hơn, vị thuyền trưởng nói. Vả lại lên tàu rồi thầy vẫn có thể niệm Phật mà. Đừng chế giễu ta nữa, nhà sư phản ứng. Ta đang khấn Quan Âm Bồ Tát, và Bồ Tát sẽ đến cứu ta. Rồi các ông sẽ thấy. Mặc cho mọi lời thuyết phục, nhà sư vẫn nhất mực từ chối lên tàu, cho đến khi đoàn cứu hộ không chờ ông được nữa, phải tiếp tục lên đường để cứu những người khác. Nước lũ cứ thế tiếp tục dâng cao hơn, và nhà sư bấy giờ đang bám vào mái cong của ngôi đền, một chiếc tàu khác lại xuất hiện. Thưa nhà sư kính mến, những người trên tàu la lớn, Ngài là một huyền thoại, tất cả chúng tôi đều rất ấn tượng trước sức mạnh niềm tin của Ngài, thật đấy. Còn bây giờ, Ngài hãy nhảy xuống tàu đi. Nước đang lên đấy. Không đời nào, nhà sư đáp. Đây chỉ là một sự thử thách đối với niềm tin của ta.
cả đời ta đã cầu nguyện với Quan Âm Bồ Tát, và người sẽ không bỏ mặc ta đâu. Quan Âm Bồ Tát sẽ cứu ta. Hãy để ta ở lại đây một mình và đi cứu những người khác.
Nhưng nếu ngài nhầm thì sao ạ?
Viên thuyền trưởng hỏi.
Ta không nhầm chút nào cả, nhà sư kêu lên. Rồi các ông sẽ thấy.
Mặc cho mọi người nói gì đi nữa, nhà sư đó cũng không chịu nhảy xuống tàu. Thế là họ đành ra đi.
Nước lũ càng lúc càng dâng cao hơn, và bấy giờ nhà sư phải bám vào cây anten trên mái chùa. Giữa lúc đó xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng, và mọi người trên đó thả xuống cho ông một cái thang.
Thưa thầy, họ gọi to qua loa phóng thanh. Thầy hãy nghe đây, thầy đã chứng minh được lòng trung thành của mình rồi. Còn bây giờ, xin hãy bám vào thang, chúng tôi sẽ kéo thầy lên.
Quan Âm Bồ Tát sẽ cứu ta,
nhà sư gào lên.
Hãy nắm lấy thang ngay, ta tin vào Bồ Tát.
Và nhà sư tiếp tục từ chối. Chiếc trực thăng không còn cách nào khác, đành phải bay đi, để nhà sư ở lại phía sau.
Bạn có biết điều gì xảy ra sau đó không?
Nước lũ tiếp tục dâng cao, và thế là nhà sư bị chết đuối.
Khi lên thiên đàng, nhà sư vô cùng tức giận. Ông đi tìm Quan Âm Bồ Tát, và khi gặp bà, ông đã tuôn một tràng những suy nghĩ của mình.
Tôi đã tin tưởng người đến như thế, vậy mà người lại để tôi phải thất vọng. Tôi bảo với tất cả những người không tin vào người rằng người sẽ cứu tôi. Ấy vậy mà người đã không đến. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Tại sao Bồ Tát không đến cứu tôi?
Quan Âm Bồ Tát mỉm cười hiền từ và nhẹ nhàng đáp. Chẳng phải ta đã gửi 2 chiếc tàu và 1 máy bay trực thăng đến với ông đó sao?
Thằng mù dẫn lối cho đám chột. Tại một tu viện trên vùng núi miền Bắc Ấn Độ, nơi nổi tiếng có nhiều sư thầy có trình độ tu tập cao. Có một vị trụ trì vừa được tuyển chọn về để dìu dắt cho các sư thầy ở đây tu tập. Lúc bấy giờ đã sắp vào tiết đông. Các nhà sư trẻ bèn hỏi thầy mình là liệu mùa đông năm nay có lạnh hay không. Trình độ thiền định của vị trụ trì mới chưa đạt đến mức độ cho phép ông có thể tiên đoán thời tiết. Thế nhưng, để tạo ấn tượng với các học trò và nhằm mục đích an toàn, ông bảo rằng mùa đông năm nay sẽ rất lạnh, do vậy các sư nên thu nhặt thật nhiều củi để dành. Vài ngày sau, ông nảy ra ý định gọi đến trạm khí tượng địa phương và hỏi ý kiến của chuyên gia khí tượng học tại đây. Và thật tình cờ, người này lại là một giáo sư xuất sắc đã đạt những bằng cấp hàng ưu của Đại học Oxford. Từ giáo sư, vị khách đặt danh hỏi, mùa đông năm nay sẽ như thế nào? Các dấu hiệu cho thấy năm nay sẽ lạnh đấy, vị giáo sư đáp. Thế là ngày hôm sau, vị trụ trì bảo các đệ tử đi nhặt nhiều củi hơn. Một tuần sau, vị sư trụ trì đó lại làm một cuộc gọi nặc danh đến trạm khí tượng và hỏi rằng, mùa đông năm nay vẫn lạnh chứ thưa giáo sư? Các dấu hiệu đang xấu đi thưa ông. Vị giáo sư nọ trả lời, có vẻ như mùa đông năm nay sẽ rất lạnh đấy. Sáng hôm sau, vị sư trụ trì bèn bảo các thầy trong tu viện hãy nhặt hết các loại củi mà họ tìm thấy, vì ông thấy trước mùa đông năm nay sẽ là một mùa đông lạnh nhất từ trước tới giờ. Sau đó, vị sợ rằng mình đã nói quá trớn, và nếu mình sai thì mọi danh tiếng của bản thân sẽ tiêu tan. Vị sư trụ trì đó bèn gọi lại cho trưởng trạm khí tượng địa phương và hỏi tiếp, thưa giáo sư, ông có chắc chắn rằng mùa đông năm nay sẽ rất lạnh không ạ?
Chắc chắn rồi, vị giáo sư đáp. Thực tế thì các dấu hiệu cho thấy thời tiết sẽ càng tệ hơn nữa, có vẻ như năm nay sẽ cực lạnh đấy.
Làm sao mà ông chắc chắn như thế? Vì tất cả mọi nhà sư của tu viện trên núi đều đi nhặt củi như điên kìa. Người bạn đã gửi cho tôi câu chuyện này bảo rằng đó là hình ảnh ẩn dụ của phương thức hoạt động tại thị trường chứng khoán. Có lẽ anh ta nói đúng thật. dấu chỉ thần thánh. Một thanh niên người Mỹ vừa hoàn thành nghĩa vụ trong một tổ chức hòa bình Hoa Kỳ tại Thái Lan đã quyết định tiếp tục ở lại đấy để sống cuộc đời của một nhà sư. Anh ta ở tại một khách sạn ở Bangkok, và vì không biết phải bắt đầu từ đâu để trở thành một nhà sư nên đã hỏi thăm người khuân vác khách sạn. Và do hỏi sai người nên cũng chẳng có gì là ngạc nhiên khi anh ta nhận được lời khuyên thiếu chính xác. Người ta bảo anh đến một ngôi chùa có tên gọi là Wat Bobonivres ở trung tâm Bangkok, nơi thỉnh thoảng có các nhà sư phương Tây trú ngụ, mang theo ít thức ăn để cho các nhà sư đi khất thực vào buổi sáng sớm và nhân tiện đó có thể hỏi họ về việc quy y. Anh ta làm theo lời dặn và từ 4 giờ sáng đã có mặt trước cửa ngôi chùa hãy còn khóa cửa. Trên đường đi hầu như không một bóng người vào buổi sáng sớm. Anh gặp một quý ông người Thái lớn tuổi, nói rất sỏi tiếng Anh. Ông đã hỏi xem anh có cần giúp gì không. Nghe anh ta kể chuyện, người đàn ông đó cho biết cổng đền chỉ mở cửa vào lúc 5 giờ rưỡi sáng, nhưng ông ta có chìa khóa vào chùa. Do vậy ông ta có thể dắt anh đi tham quan một vòng cho đến khi các sư thầy đi khất thực. Người đàn ông Thái đó mở một cánh cổng sắt dẫn vào chính điện. Đoạn ông ta bật đèn và mở những cánh cửa chạm trổ rất đẹp, rồi dẫn người thanh niên vào trong. Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, ông ta giải thích tỉ mỉ cho anh nghe về những bức tranh dân gian của Thái trên tường lẫn những mạnh thường quân đã tài trợ cho các tác phẩm này và lý do vì sao họ làm như vậy. Một số họ đã tài trợ cho các sư thầy hoàn thành các công trình này nhằm tạo công đức cho cha mẹ họ đã qua đời hay để cầu nguyện cho con cái họ được khỏe mạnh. Chẳng mấy chốc đã hết một giờ. Và sau khi giải thích cho anh nghe về bức tranh cuối cùng trên tường, người đàn ông đó bảo anh ta ra đợi bên ngoài chờ một nhà sư cao cấp sắp đến, và dặn anh rằng khi vị sư này đến hãy cho thức ăn vào bình bát của ông và hỏi xin được quy y. Người thanh niên làm y như vậy. Trong lúc đó, người đàn ông Thái kia khóa cửa lại. Quả nhiên, sau đó anh ta được vị sư thầy ấy dẫn vào trong tu viện, gửi cho một nhà sư khác giáo huấn. Vậy là anh bắt đầu học những điều cơ bản trước khi được quy y. Tuy nhiên, anh chàng người Mỹ đó không thể nào hiểu được tiếng Anh mà nhà sư giáo huấn đang dùng. Thế nên, anh có đề nghị muốn nhờ tu viện cho anh được thọ giáo với một người thầy khác nói tiếng Anh dễ hiểu hơn. Và anh nhận được câu trả lời rằng đây là nhà sư nói tiếng Anh giỏi nhất ở tu viện này. Thế còn quý ông người Thái mà tôi đã gặp đâu? Người đã mở cổng và dẫn tôi vào chính điện ấy. Ông ta nói tiếng Anh rất tốt. Anh chàng người Mỹ hỏi lại. Các nhà sư lập tức dẫn anh ta vào gặp vị sư trụ trì. Nghe anh kể lại câu chuyện, vị sư trụ trì liền bảo anh dừng lại và cho gọi người thư ký vào để ghi lại mọi điều. Và bạn có biết chuyện gì không? Rằng không có một người nào trong chùa có được chìa khóa của cánh cổng đó. Cánh cổng đó chính là cổng hoàng gia, và chỉ có nhà vua cùng các hoàng tử Thái Lan mới được phép đi vào lối đó. Đó là tu viện nơi các vị vua Thái Lan được phong chức và một số giai đoạn nhất định. Ở nơi anh ta tả, người ta không được bật đèn, chỉ có vài người trong hoàng gia là có được chìa khóa vào tòa nhà thiêng liêng nhất trong tu viện đó. Và thậm chí vị sư trụ trì cũng không được biết nhiều đến thế về các bức tranh trên tường ở nơi này. Sau khi nghe kể, vị sư trụ trì bèn bảo người thanh niên đó mô tả lại hình dáng của quý ông mà anh ta đã gặp. Điều đầu tiên mà anh ta có thể nhớ là quý ông đó ăn mặc theo phong cách cổ truyền của Thái, vốn rất hiếm gặp trong xã hội hiện tại. Và khi đi sâu vào mô tả chi tiết, người thanh niên đó hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh của quý ông đó trong bức tranh trên tường văn phòng của vị sư trụ trì. Chính là ông ấy. Anh ta thốt lên. Đó là người tôi đã gặp. Trong bức tranh đó là chân dung của nhà vua Rama Đệ Ngũ, hay còn gọi là vua Chulalongkorn, vua băng hà vào ngày 23 tháng 10 năm 1910. Giờ thì những gì người thanh niên Mỹ đó kể lại về cánh cổng sắt và mọi chi tiết của các bức tranh trên tường bỗng trở nên hợp lý, vì gia đình nhà vua chính là các nhà tài trợ chính cho những bức tranh đó. Như vậy, một vị vua đã băng hà của Thái Lan giờ hẳn đang ở trên thiên đường, đã giúp cho một thanh niên trẻ tuổi đạt được ước nguyện quy y cửa Phật. Câu chuyện về hai cây xoài. Theo lời Phật kể, có một vị vua hùng mạnh nọ đang trên đường hồi cung sau chuyến đi thị sát một buổi tập luyện của quân đội, thì đi ngang qua hai cây xoài. Một tỏa ngát hương thơm với những chùm xoài chín mọng, và một thì chẳng có một trái nào. Thế là ông quyết định sẽ quay lại tìm cây xoài trĩu quả để thưởng thức sau khi thay y phục. Nhưng khi trở lại, nhà vua thấy cây xoài trĩu quả đó đã bị giặc hái không thương tiếc và trụi sạch quả. Đó là do các binh lính của ông đã không kềm lòng được, và tệ hơn nữa, cây xoài giờ đây đã bị gãy nhánh và rụng lá tả tơi, trông thật thảm thương. Trong khi đó, cây xoài bên cạnh vì không bị càn quét nên trông vẫn còn khỏe mạnh và cứng cáp. Ngày hôm sau, vị vua khôn ngoan bèn thoái vị và đi tu. Ông nhận ra rằng là một vị vua giàu có cũng giống như cây xoài trĩu quả nọ, lúc nào cũng là mục tiêu ham muốn của các vương quốc lân cận cùng các hoàng tử và triều thần mưu mô. Vấn đề chỉ là khi nào họ sẽ ra tay tấn công ông, và ông có thể sẽ bị thương hoặc mất mạng, giống như cây xoài nọ bị càn quét tả tơi. Do vậy, tốt hơn cả là ông sống cuộc đời thanh đạm của một nhà sư, như cây xoài không trái kia, luôn mạnh khỏe và lúc nào cũng sẵn sàng che mát cho mọi người. Cách hái xoài. Trong những tháng đầu sống tại tu viện Wat Pa Bon với thầy tôi là Ajahn Chah, tôi hay được nghe thầy kể đi kể lại câu chuyện sau. Đó là một câu chuyện vô lý, đến nỗi tôi chỉ nghe rồi bỏ qua một bên. Ấy vậy mà tôi lại nhớ nó rất rõ. Và sau này, khi đã trở thành một nhà sư, tôi nhận ra đằng sau ý nghĩa ẩn dụ của câu chuyện chính là sự mô tả hoàn hảo nhất về sự giác ngộ mà thầy tôi, người thầy thông thái nhất mà tôi từng biết, đã gửi gắm đến cho tôi. Câu chuyện đó như sau. Chùa Wat Pa Bon là một vườn xoài vốn được Đức Phật trồng. Ngày nay, những cây xoài đều đã trưởng thành và trĩu quả. Chính nhờ sự thông thái và từ bi của Đức Phật mà các sư thầy, sư cô lẫn các Phật tử ngày nay không cần phải trèo cây hái trái hay dùng gậy để chọc cho chúng rơi xuống, mà thay vào đó họ chỉ cần ngồi dưới gốc xoài và xòe tay ra, lập tức một trái xoài sẽ rơi xuống ngay. Tôi biết rõ các cây xoài ấy, bạn phải ngồi chờ dưới gốc xoài nhiều ngày trời thì mới thấy một quả xoài rụng xuống, bởi vì chim chóc đã đua nhau đến đánh chén những quả xoài mới chín còn ở trên cành rụng. Và cho đến khi còn sót được quả nào rụng xuống đất thì nhiều khả năng quả đó sẽ rớt trúng những cái đầu trọc lóc, thay vì rụng xuống một bàn tay đã mở sẵn ra. Đoạn ý Đức Phật, tôi hiểu rõ vận may của mình lắm chứ. Vậy nên tôi thấy câu chuyện thầy mình kể thật là vô lý. Giờ đây nhớ lại câu chuyện đó, tôi nhận ra chính tôi mới là kẻ không hiểu lẽ. Trong thế giới tâm linh, bạn sẽ chẳng đạt được gì nếu cứ đi rung cây hay thọc quả hay trèo cây. Chỉ cần bạn học cách ngồi yên tĩnh lặng, lòng tình không một chút tham muốn, chỉ cần bạn mở rộng lòng từ bi, lập tức những trái xoài giác ngộ sẽ nhẹ nhàng rơi vào tay của bạn.